Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 153. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới loạt bài 2, tiểu đề số 3, đời sống kết quả, mang đề tài được tạo dựng cho việc lành, phần 6. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 2 từ câu 1 đến câu 10 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Còn anh em đã chết vì lầm lỗi và tội ác mình, đều là những sự anh em xưa đã học đòi theo thói quen đời này, vâng phục vua cầm quyền chốn không trung, tức là thần hiện đương hành động trong các con bạn nghịch. Chúng ta hết thảy cũng đều ở trong số ấy, trước kia sống theo tư dục xác thịt mình, làm trọn các sự ham mê của xác thịt và ý tưởng chúng ta, tự nhiên làm con của sự thạnh nộ cũng như mọi người khác. Nhưng Đức Chúa Trời là đấng giàu lòng thương xót, vì cớ lòng yêu thương lớn, Ngài đem mà yêu chúng ta. Nên đang khi chúng ta chết vì tội mình, thì Ngài làm cho chúng ta sống với đấng Christ. Ấy là nhờ ân điển mà anh em được cứu. Và Ngài làm cho chúng ta đồng sống lại và đồng ngồi trong các nơi trên trời trong Đức Chúa Jesus Christ, hầu cho về đời sau tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Ngài mà Ngài bởi lòng nhân từ đã dùng ra cho chúng ta trong Đức Chúa Jesus Christ. Vả ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được cứu. Điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Ấy chẳng phải bởi việc làm đâu, hầu cho không ai khoe mình. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo.
Động cơ trong tâm lòng của chúng ta thường xuyên bị ảnh hưởng bởi tội lỗi, và sự suy nghĩ quyết định của tâm lòng chúng ta thường bị chi phối bởi những ảnh hưởng của thế gian và sự ích kỷ của tâm lòng trên căn bản giá trị của con người thay vì căn bản giá trị của Chúa. Và chúng ta rất dễ dàng lầm lỡ để đi bởi mắt thấy chứ không phải bởi đức tin, chăm về sự thấy được thay vì chăm về sự không thấy được. Cho nên chúng ta phải có những tiến trình lâu dài, sống nhạy cảm với Chúa, sống trong Chúa, sống trong lời của Chúa, thì mới có thể thẩm định được điều gì mà Chúa đặt để trong tấm lòng, là những hạt giống Chúa gieo vào trong cảm xúc, tư tưởng, tấm lòng để xoay chuyển cuộc đời của chúng ta vào trong hướng Chúa muốn sử dụng và công việc Chúa muốn sai phái. Sứ đồ Phaolô cảnh báo trong Roma đoạn số 7, câu số 8, ấy là tội lỗi đã nhân dịp bởi điều răn mà sanh ra mọi thứ ham muốn trong lòng tôi, vì không có luật pháp thì tội lỗi chết đi. Câu số 15, vì tôi không hiểu điều mình làm, song tôi chẳng làm điều mình muốn, nhưng làm điều mình ghét. Câu 21-23, vậy tôi thấy có luật này trong tôi, khi tôi muốn làm điều lành thì điều dữ dính dấp theo tôi. Vì theo người bề trong, tôi vẫn lấy luật pháp Đức Chúa Trời làm đạp lòng, Nhưng tôi cảm biết trong chi thể mình có một luật khác giao chiến với luật trong trí mình, bắt mình phải làm phu tù cho luật của tội lỗi, tức là luật trong chi thể tôi vậy. Chúng ta có kinh nghiệm rõ ràng khuynh hướng này trong tấm lòng. Có những điều chúng ta ao ước, tham vọng, đeo đuổi thâm sâu trong tấm lòng, đến từ căn nguyên tội lỗi, mà chúng ta phải học tập theo lời của Chúa, nhạy cảm với lời Chúa để có thể khám phá, phân biệt, bài trừ tất cả những ước vọng không đến từ nơi Chúa, nhưng vẫn vương trong tấm lòng chúng ta. Cho nên, chúng ta rất cần nhạy cảm với những điều Chúa đặt để trong tấm lòng của mình, đồng thời phải theo lời của Trường Đạo đoạn 11 câu số 9. Hỡi kẻ trẻ kia, hãy vui mừng trong tuổi thiếu niên, khá đam lòng hớn hở trong khi còn thơ ấu, hãy đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích, nhưng phải biết rằng vì mọi việc ấy, Đức Chúa Trời sẽ đòi ngươi đến mà đoán xét. Cho nên tiến trình khám phá những điều sâu kín trong tấm lòng không đến từ sự suy niệm cá nhân, suy nghĩ cá nhân, tìm kiếm cá nhân, nhưng đến từ sự soi mình trước tấm gương của lời Chúa, nghe tiếng thúc giục hướng dẫn của Thánh Linh Chúa, nghe đến những đối tượng cầu nguyện Chúa đặt để trong tấm lòng, những gánh nặng, những đòi hỏi, những trách nhiệm Chúa mở mắt mình bắt đầu xem thấy, và đặt để trong tấm lòng một ước muốn sâu xa, muốn dự phần, muốn tham dự, muốn được Chúa sử dụng để đáp ứng những nhu cầu, để làm tròn những trách nhiệm theo những tài năng và ân tứ Chúa cũng đang giúp đỡ mình khám phá ra. Vì vấn đề thẩm định động cơ của tấm lòng, định ý và ước muốn của tấm lòng là điều hết sức khó khăn, vì chúng ta vẫn còn sống trong xác thịt, trong thân thể hay chết, dưới ảnh hưởng tội lỗi và đang sống trong thế gian. Cho nên chúng ta không thể chỉ nói rằng, hãy cứ làm điều mà lòng mình ưa thích, hãy làm những gì đem lại cho mình hạnh phúc, vui vẻ, thỏa lòng. Vì chúng ta rất dễ dàng để rơi vào tình trạng chủ quan, hay có cái nhìn thiếu hụt, không thấy hoàn toàn công việc mà Chúa đang giao phó, con đường mà Chúa đang hướng dẫn. Vì thường khi công việc Chúa sai phái để chúng ta tham dự, bắt đầu không phải là điều chúng ta thích thú để làm, hay đòi hỏi những sự hy sinh, dấn thân quên mình mà chúng ta chưa sẵn sàng để chấp nhận. Và cũng nhiều khi Chúa khiến rằng những điều đem lại sự thỏa lòng hơn hết cho chúng ta, trả lời ước muốn thâm sâu hơn hết của chúng ta, không hẳn đến từ công ăn việc làm, nghề nghiệp hay là công việc, nhưng đến từ những khía cạnh khác trong đời sống. Những điều chắc chắn rõ ràng rằng, để có thể biết đúng rằng mình muốn gì, ao ước gì, hoài bão gì, trông mong gì, và điều sâu kín trong tấm lòng phản ảnh giá trị của Chúa, thì chúng ta phải đứng vào chỗ trưởng thành thuộc linh, sâu nhiệm trong Chúa, có tầm thước vóc dạc giống Chúa Giê-xu. Và trong tiến trình theo Chúa, đây vẫn còn là những bước tương lai, thì chúng ta phải bằng lòng để thì giờ, nhẫn nại, chờ đợi, phát huy những tài năng ân tứ đã được bày tỏ và làm những công việc mà mình đang được giao phó trong thời gian hiện tại, để có thể khám phá càng sâu nhiệm càng hơn những bước tương lai trong Chúa và sự giàu có thỏa mãn Chúa ban cho, khám phá thêm công việc mà Chúa đã sắm sẵn để chúng ta có thể làm theo. Thì chúng ta sẽ khám phá rằng, nếu chúng ta khoái lạc trong Chúa và tiếp tục tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, thì công việc Chúa giao phó sẽ càng ngày càng thỏa lòng. Và điều Chúa ban cho chính là điều lòng chúng ta ao ước, vì chúng ta ao ước tất cả mọi điều từ nơi Chúa. Có câu nói rằng, chỗ mà Đức Chúa Trời kêu gọi chúng ta và công việc Chúa giao phó chúng ta làm là chỗ sâu nhiệm hơn hết của tấm lòng vui mừng của chúng ta, gặp gỡ chỗ cần kiếp hơn hết của nhu cầu của người khác. Đây là nguyên tắc dễ nhớ. Chỗ lòng chúng ta vui mừng, gặp gỡ chỗ nhu cầu của người khác là môi trường mà Chúa gọi chúng ta dấn thân để làm công việc của Ngài. Như vậy chúng ta đã suy nghĩ qua ba điều hướng dẫn chúng ta khám phá công việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Thứ nhất là nhu cầu của người khác và trách nhiệm của chúng ta. Thứ hai là tài năng và ân tứ Chúa ban cho trong tiến trình khám phá, phát huy và sử dụng. Và thứ ba, hoài bão, tham vọng thiêng liêng mà Chúa đặt để trong tấm lòng, nơi đem đến sự thỏa lòng hơn hết của chúng ta sống cho Chúa và sống vì Chúa. Ba điểm này giống như ba cái bảng chỉ đường giúp chúng ta đi đúng hướng để khám phá công việc Chúa giao phó, nhưng không nằm trong khía cạnh tuyệt đối. Vì chúng ta sẽ khám phá rằng trong thế giới tội lỗi và nhiều hư hoại này, khả năng và cơ hội để có thể tự do chọn lựa công việc mình làm rất giới hạn. Và công việc chúng ta làm có mang một khía cạnh của sự rủa xả của tội lỗi từ khi Adam phạm tội. Như Đức Chúa Trời đã phán cùng Adam trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu số 17, đất bị rủa xả vì ngươi, trọn đời ngươi phải chịu khó nhọc mới có vật đất sanh ra mà ăn. Đất sẽ sanh ra chông gai và cây tật lê, và ngươi sẽ ăn rau của đồng ruộng. Ngươi sẽ làm đổ mồ hôi trán mới có mà ăn, cho đến ngày nào ngươi trở về đất là nơi mà có ngươi ra, vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi. Cho nên phần lớn công việc mà chúng ta làm trong đời sống thường xuyên không phải là kết quả của sự chọn lựa của mỗi chúng ta, nhưng là kết quả của hoàn cảnh sống, của môi trường xã hội, của diễn biến kinh tế chung quanh. Nhưng từ nơi lời của Chúa chúng ta biết rằng, công việc mà Chúa giao phó cho trọn đời sống khi chúng ta theo Chúa, khi chúng ta sống cho Chúa, Khi chúng ta đeo đuổi Chúa và làm môn đồ của Chúa, thì Chúa giao phó những trách nhiệm trong đời sống của chúng ta để thực hiện cho công việc đời đời của Ngài. Và trong chỗ đứng đức tin đó, nếu lòng chúng ta khoái lạc trong Đức Giê-hô-va và trước hết tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, và luôn luôn quan tâm đến nhu cầu của người khác và trách nhiệm Chúa giao phó cho chúng ta, đồng thời nhạy cảm trong sự khám phá, nhậm lạ trong sự vâng phục sử dụng những ân tứ và những tài năng Chúa ban cho, thì chúng ta sẽ được đứng vào chỗ thi hành công việc mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta làm theo. Vấn đề chính yếu trong đời sống không phải là tìm ra công ăn việc làm thích hợp với chính mình, đúng theo sở thích của mình, và mình vui vẻ thỏa nguyện khi làm công việc đó. Dĩ nhiên đó là điều tốt đẹp nếu có thể tìm thấy được. Vấn đề chính yếu rằng trong mọi công việc Chúa giao phó, ngay trong công việc hiện tại nếu chúng ta gặp khó khăn, thì trong ơn của Chúa, ngay cả những công việc khó khăn, công việc thấp hèn, công việc không được tôn trọng, vẫn có thể là nguồn phước hạnh từ Chúa ban cho để làm trọn mục đích mà Chúa sai phái. Trong Ma-thi-ơ đoạn 24, câu 45 đến câu số 47, công việc thấp hèn của một nô lệ vẫn có thể được Chúa sử dụng để làm nên ảnh hưởng và đem lại phước hạnh. Ai là đầy tớ trung tín và khôn ngoan mà người chủ đặt cai trị đầy tớ mình, đặng cho đồ ăn đúng giờ, phước cho đầy tớ đó khi chủ đến thấy làm như vậy. Quả thật ta nói cùng các ngươi, chủ sẽ đặt kẻ ấy coi sóc cả gia tài mình. Nguyên tắc này được sứ đồ Phaolô nhấn mạnh ở trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 7, câu 21 trở đi. Ngươi đương làm tôi mọi mà được gọi chăng, chớ lấy làm lo, song nếu ngươi có thể được tự do thì hãy nhân dịp đó là hơn. Vì kẻ tôi mọi được Chúa gọi, ấy là kẻ Chúa đã buông tha, cũng một lẽ ấy ai đương tự do mà được gọi thì làm tôi mọi của Đấng Christ. Anh em đã được chuộc bằng giá cao, chớ trở nên tôi mọi của người ta làm chi. Hỡi anh em, ai nấy khi được gọi ở đấng bậc nào thì phải cứ ở theo đấng bậc ấy trước mặt Đức Chúa Trời. Hai phần kinh thánh tôi vừa đọc nhắc nhở cho chúng ta biết rằng không phải là công việc là chính yếu, nhưng là sự Chúa sử dụng chúng ta trong công việc Chúa giao phó là chính yếu. Nếu công việc là công việc của tôi mọi, của đầy tớ, nhưng được Chúa sử dụng để làm công việc của Ngài, thì sự sai phái đó vẫn là lý do để tiếp tục công việc. Dù có những hoàn cảnh tốt đẹp hơn, có những môi trường làm công việc khả quan hơn, nhưng nếu không phải là chỗ Chúa sai phái, không phải là chỗ Chúa đặt để, thì chúng ta cũng không nên nôn nã để tìm sự thay đổi cho chính mình, nhưng chờ đợi phước hạnh của Chúa ban cho trong môi trường mà Chúa đã thẩm định. Cho nên nguyên tắc chính yếu là sự phù hộ của Chúa trong bất cứ công việc gì Chúa giao phó để làm. Trong tất cả công việc mà chúng ta đang làm phải có sự phù hộ của Chúa, sự thêm sức của Chúa, sự hướng dẫn của Ngài. Cho nên nếu chúng ta đang làm một công việc mà không phải là công việc xứng đáng hơn hết cho mình, nhưng lại có nhiều cơ hội để hầu việc Chúa, để ảnh hưởng tới khía cạnh đời đời, trong sự liên hệ với những người chung quanh trong công việc, và sự phù hộ của Chúa, sự đồng công của Chúa bày tỏ cách rõ ràng, thì đó là những dấu hiệu để tiếp tục công việc cho đến khi Chúa ban cho những cơ hội mới, thay vì bôn ba, chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm những công việc có vẻ thích hợp hơn cho chính mình. Vì con đường Chúa dẫn đi và những công việc Chúa giao phó không phải lúc nào hay là không phải dễ dàng để có thể trông thấy trước thời hạn của nó. Chúng ta nhớ lại đời sống của Joseph, được lòng của Gia-cốp khi làm công việc ở trong gia đình, nhưng khi được bán xuống Ai Cập thì được lòng của chủ là Phô-ti-pha. Lời Chúa phán rằng Đức Chúa Trời phù hộ Joseph trong các công việc mà ông được giao phó. Rồi khi bị bỏ vào tù thì đây là một sự xuống cấp đáng kể, từ là quản gia của quan thị vệ Pharaoh, bị quăng vào chỗ tù ngục không có tương lai, nhưng Đức Giê-hô-va vẫn phù hộ Joseph tại trong chỗ ngục tù. Và bây giờ trong một công việc khác, một trách nhiệm khác trong chỗ ngục tù này, thì Joseph cũng đang đeo đuổi công việc của Chúa để làm thành mục đích mà Ngài đã sắm sẵn cho ông. Rồi được Chúa đem ra khỏi chốn tù ngục, được làm quan thủ tướng nắm toàn quyền trên đất Ai Cập, thì nguyên tắc làm việc của Joseph vẫn tiếp tục như cũ, đó là Đức Giê-hô-va vẫn phù hộ ông trong công việc được giao phó. Đời sống Joseph cho chúng ta thấy rằng công việc có thể thay đổi, có những ngày tháng được tăng bội, có những ngày tháng bị giảm thiểu. Công việc ở trong ngục tù chắc chắn không bằng công việc ở tại nhà của Phô-ti-pha, nhưng lại dẫn đến công việc của làm thủ tướng của cả Ai Cập. Và mẫu số chung trong tất cả những lên xuống của cuộc đời Joseph, đó là Đức Chúa Trời ở với ông. Ông ở trong chương trình của Chúa, ông thực hiện công việc của Chúa, ông đi theo đường lối của Chúa, và ông nhạy cảm đáp ứng với những sự hướng dẫn của Chúa. Cho nên về vấn đề nghề nghiệp, về công ăn việc làm, chúng ta cần chuẩn bị để có thể hoạt động làm công việc ở mức tối đa mà Chúa ban cho trong sức của mình, tìm kiếm những cơ hội tốt nhất và với đến những chiều cao hơn hết mà mình có thể với được, đồng thời bằng lòng, nhạy cảm sống trong sự hướng dẫn của Chúa trong bất cứ công việc nào mà Chúa giao phó, qua những tiến trình lên xuống của cuộc đời, với những cơ hội đến và đi. Bất cứ công việc của mình là gì, ơn của Chúa ban cho sẽ giúp cho chúng ta sống cho lợi ích chung của công việc nhà Chúa, nối kết với chương trình đời đời của nước Chúa, và nhờ cậy Chúa thỏa lòng trong mọi hoàn cảnh, như sứ đồ Phaolô đã viết, Tôi đã tập hễ gặp cảnh ngộ nào cũng thỏa lòng ở vậy. Tôi biết chịu nghèo hèn, cũng biết được dư dật. Trong mọi sự và mọi nơi tôi đã tập cả, dù no hay đói, dù dư hay thiếu cũng được. Tôi làm được mọi sự nhờ Đấng ban thêm sức cho tôi. Philip đoạn 4 câu 11, 13. Cho nên khi chúng ta suy nghĩ về phần Kinh Thánh mà chúng ta đang học ở trong Ephesos đoạn 2 câu 10 thì chúng ta phải hiểu rằng đây là nguyên tắc của ân điển Chúa ban cho, có sự tự do của Chúa dành cho chúng ta trong công việc Chúa giao phó. Vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Jesus Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Nghĩa là chúng ta có sự tự do để thử nghiệm, để tìm hiểu cơ hội, để thử sức, để thẩm định tài năng, tự do học hỏi những kinh nghiệm qua sự thất bại, tự do để tìm kiếm những sự lớn hơn, những môi trường mới hơn, những phương tiện hữu hiệu hơn. Nghĩa là chúng ta có sự tự do trong đức tin để phát huy tất cả mọi cơ hội mà mình tìm thấy trong sự ban cho của Chúa, thích hợp với lời của Chúa, đúng theo thứ tự ưu tiên, trước hết tìm kiếm nước Chúa Trời với lòng mong đợi của đức tin là Chúa sẽ cộng thêm tất cả những điều khác cần thiết cho đời sống, trong công ăn việc làm, trong sự hầu việc Chúa, trong sự trưởng thành đức tin. Và lắm khi trong cuộc đời của chúng ta sẽ khám phá rằng mình đã bỏ qua nhiều cơ hội, đã đánh mất nhiều dịp tiện, không đạt đến chiều cao của công ăn việc làm, của nghề nghiệp mà mình có thể phát triển được. Nhưng đó không phải là điều quan trọng. Cuối cùng của cuộc đời chúng ta sẽ không được đo lường trên căn bản đã thực hiện đúng công ăn việc làm, đã chọn đúng nghề nghiệp mà mình có thể chọn hay không, đã sử dụng đúng hết tất cả tiềm năng mà Chúa ban cho hay không. Căn bản mà chúng ta sẽ được đo lường là căn bản của sự toàn vẹn của Chúa Giêsu được ban cho chúng ta và áp dụng trong đời sống chúng ta bởi ân điển của Chúa qua đức tin. Nghĩa là căn bản tối hậu mà chúng ta được đo lường đó là chúng ta có thuộc về Chúa bởi đức tin trong ân điển Chúa hay không. Tất cả mọi tiêu chuẩn khác đều là phụ thuộc, trong đó có tiêu chuẩn của công ăn việc làm, của nghề nghiệp, của sử dụng mọi cơ hội. Chúng ta nhắc lại điều mà sứ đồ Phaolô đã viết trong Ephesos đoạn 2 câu số 10, đó là chúng ta là việc Ngài làm ra đã được dựng nên trong Đức Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta đã được dựng nên trong Đấng Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn. Nghĩa là mọi công việc mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho chúng ta làm theo phải được làm trong Đức Giêsu Christ, nghĩa là trong sự liên hệ với Chúa, trong đức tin nơi Chúa, với sự nối kết với vinh hiển Chúa, với mục đích đời đời của nước Chúa. Cho nên bất kể công ăn việc làm của chúng ta là gì, nghề nghiệp của chúng ta là chi, nếu chúng ta làm mọi công việc đó trong Đức Giêsu Christ, cho Đức Giêsu Christ, vì Đức Giêsu Christ, thì chúng ta đã thành đạt được công việc mà Đức Chúa Trời sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Còn nếu công ăn việc làm của chúng ta, nghề nghiệp của chúng ta được kể là thành công trong đời này, theo tiêu chuẩn của con người, đúng theo sở thích của chúng ta, đem lại sự thỏa lòng trong đời sống, nhưng nếu không ở trong Đức Giêsu Christ, không vì Đức Giêsu Christ, không cho Đức Giêsu Christ, thì tất cả mọi điều đó, công ăn việc làm đó, nghề nghiệp đó, sự thỏa lòng đó, chỉ là giả tràng xe cát bể đông, cộng lại thành một con số 0, vô ích, vô nghĩa, và là tội lỗi vì đã làm cách độc lập ra khỏi sự liên hệ với Chúa Giêsu, không đúng theo mục đích tối thượng của đời sống, đó là vinh hiển của Chúa. Một điểm nữa mà chúng ta cũng cần nhắc đến, khi suy nghĩ đến công việc làm mà Chúa sắm sẵn cho chúng ta, trong đó có nghề nghiệp, có công việc làm để xin nhai, có thú tiêu khiển, có những đeo đuổi theo sở thích, theo tài năng, theo tâm tính. Đó là chỗ đứng của cộng đồng dân Chúa, hội thánh Chúa, nối kết với tiến trình thẩm định và thi hành công việc mà Đức Chúa Trời sắm sẵn cho mỗi thành phần cá nhân trong hội thánh. Chúng ta mỗi người được cứu là được cứu vào trong thân thể của Chúa, là chi thể ở trong thân thể của Chúa, nghĩa là thành viên ở trong cộng đồng hội thánh địa phương. Roma đoạn 12 câu 4 câu 5. Vả như trong một thân chúng ta có nhiều chi thể và các chi thể không làm một việc giống nhau, thì cũng vậy, chúng ta là nhiều người mà hiệp nên một thân trong Đấng Christ, và hết thảy chúng ta đều là các phần chi thể của nhau. Điều này có nghĩa gì trong sự thẩm định và thi hành việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo? Điều này có nghĩa là sự tự do mà Chúa ban cho chúng ta để tìm kiếm, thẩm định, đáp ứng với sự kêu gọi của Chúa, với sự hướng dẫn của Chúa về vấn đề công ăn, việc làm, nghề nghiệp, công việc phục vụ, môi trường phục vụ. Nói chung là công việc Chúa giao phó cho đời sống thì cần thiết phải được thẩm định trong sự liên hệ với cộng đồng dân Chúa, với hội thánh Chúa. Vì hội thánh là thân thể của Chúa và mỗi tín hữu là một chi thể ở trong thân thể đó, và sự liên hệ này được bày tỏ rõ ràng trong sự liên hệ của hội thánh địa phương. Hội thánh cũng là gia đình của Chúa và mỗi tín hữu là một thành phần, là một thành viên trong gia đình của Chúa, và sự liên hệ này cũng được bày tỏ cách rõ ràng trong sự liên hệ của hội thánh địa phương. Một chi thể nối kết với thân thể thì nối kết với liên hệ chặt chẽ, không hoạt động cách độc lập với thân thể, nhưng hoạt động cách gắn bó nối kết hai chiều với tất cả những chi thể khác trong thân thể. Một thành viên trong gia đình cũng vậy, không hoạt động độc lập với tất cả những thành viên khác trong gia đình mình. Vì nếu có sự xa cách độc lập giữa các thành viên trong gia đình, thì gia đình không còn êm ấm hòa hiệp trong sự hiệp một nữa. Cho nên môi trường mà Chúa đặt để chúng ta trong hội thánh địa phương, trong sự liên hệ với tất cả anh chị em khác trong hội thánh, dưới sự hướng dẫn dạy dỗ lời Chúa của những người đứng trong cương vị lãnh đạo, là môi trường thích hợp và môi trường phải có để chúng ta có thể thẩm định công việc mà Chúa giao phó cho mỗi người chúng ta, ngay trong vấn đề công ăn việc làm, nghề nghiệp của đời sống. Vai trò của Hội Thánh Chúa, Hội Thánh địa phương chính là thân thể Chúa, chính là nhà của Đức Chúa Trời, gia đình của Đức Chúa Trời. Trong tiến trình thẩm định sự sai phái của Chúa và công việc Chúa giao phó là một vai trò hết sức quan trọng, nhưng thường xuyên là một vai trò đứng vào chỗ thứ yếu, không được chú trọng, không được quan tâm đúng mức như phải có. Quan niệm thường xuyên của người tín đồ về Hội Thánh Chúa là nơi chỗ một số cá nhân tin Chúa cùng nhau họp lại theo sự chọn lựa của riêng mình, theo sở thích của riêng mình, theo chiều hướng nhu cầu tâm linh của riêng mình, nhưng tham dự và hợp tác trong những điều cần thiết để duy trì cộng đồng, trong sự thờ phượng Chúa, nghe lời Chúa và làm một số công việc mà Chúa giao phó cho hội thánh. Nhưng xem mình là một chi thể trong thân thể Chúa, xem mình như là một phần tử trong gia đình của Chúa là điều hiếm hoi, ít có, ít xảy ra trong cộng đồng dân Chúa. Vì thế các tín hữu thường xuyên quyết định những quyết định trong đời sống của mình, đặc biệt là vấn đề công ăn việc làm, nghề nghiệp, cách hoàn toàn độc lập và tách rời ra khỏi cộng đồng dân Chúa là hội thánh. Đây là những vấn đề thường xuyên được coi là chuyện riêng, chuyện cá nhân, chuyện gia đình, không dính líu gì đến hội thánh vì không phải là chuyện nhà thờ. Nhưng lời Chúa thiết lập rằng chúng ta là chi thể của thân thể Chúa không phải chỉ trong những chuyện nhà thờ mà thôi, nhưng là trọn đời sống của chúng ta trong nhiều khía cạnh theo Chúa, lớn lên trong Chúa, trưởng thành trong Chúa, hầu việc Chúa, thi hành công việc Chúa giao phó. Tất cả dính líu đến định nghĩa chúng ta là chi thể trong thân thể Chúa. Và cũng tương tự, hội thánh là gia đình của Chúa và chúng ta là thành viên trong gia đình của Chúa, không phải chỉ là thành viên trong những chuyện liên hệ đến nhà thờ mà thôi. Nhưng sự liên hệ nối kết, thông công, gắn bó, trách nhiệm đối với những thành viên khác trong hội thánh là trong nhà của Chúa, trong gia đình của Chúa, cần thiết chi phối mọi khía cạnh trong đời sống của mỗi chúng ta, trong những quyết định của chúng ta. Chi phối ngay cả những quyết định về công ăn việc làm, nghề nghiệp, nơi sinh sống, cách sinh sống, bởi vì tất cả những điều này liên hệ trực tiếp đến lẽ đạo mà chúng ta đang học hỏi, đó là chúng ta là việc Đức Chúa Trời làm ra được dựng nên trong Đức Giêsu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta cũng vừa học xong ba khía cạnh của sự thẩm định, nghĩa là ba điều mà chúng ta cần thiết phải xem xét khi quyết định công ăn việc làm, nghề nghiệp và công việc Chúa giao phó. Đó là nhu cầu của cộng đồng chung quanh và cộng đồng trước hết là cộng đồng của gia đình và cộng đồng của hội thánh, rồi đến cộng đồng của những người chưa tin. Sau đó là sự thẩm định của tài năng và khả năng và ân tứ mà Chúa dành cho mỗi người, là những điều mà Chúa ban cho để sử dụng cho mục đích chung, cho lợi ích chung của cộng đồng hội thánh. Và khía cạnh thứ ba là tham vọng thiêng liêng, những hoài bão, những ao ước Chúa đặt để sâu trong tấm lòng, là động cơ giúp đỡ để chúng ta xoay về hướng mà Chúa hướng dẫn chúng ta để làm công việc Chúa. Tất cả những điều này cần thiết được chi phối bởi sự liên hệ trong hội thánh và với hội thánh. Chúng ta được nhắc nhở trở lại trong Roma đoạn 12 câu 6 trở đi. Chúng ta đều là các phần chi thể của nhau vì chúng ta có các sự ban cho khác nhau, tùy theo ơn đã ban cho chúng ta. Ai được ban cho nói tiên tri hay tập nói theo lượng đức tin, ai được gọi đến làm chức vụ hay buộc mình vào chức vụ, ai dạy dỗ hay chăm mà dạy dỗ, ai gánh việc khuyên bảo hay khuyên bảo, ai bố thí hay lấy lòng rộng rãi mà bố thí, ai cai trị hay siêng năng mà cai trị, ai làm sự thương xót hay lấy lòng vui mà làm. Và đoạn kinh thánh song song trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 câu số 4 trở đi. Vả có các sự ban cho khác nhau nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh, có các chức vụ khác nhau nhưng chỉ có một Chúa, có các việc làm khác nhau nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời là đấng làm mọi việc trong mọi người. Đức Thánh Linh tỏ ra trong mỗi một người, nghĩa là sự ban cho của Đức Thánh Linh được bày tỏ ra trong đời sống của mỗi một người. Cho ai nấy đều được sự ích chung. Câu số 11-12, mọi điều đó là công việc của đồng một Đức Thánh Linh mà thôi, theo ý Ngài muốn, phân phát sự ban cho riêng cho mỗi người. Vả như thân là một mà có nhiều chi thể, và như các chi thể của thân giàu có nhiều cũng chỉ hiệp lại thành một thân mà thôi, đấng Christ khác nào như vậy. Cho nên mỗi một người trong chúng ta cần xét lại vai trò của hội thánh trong đời sống của mình, chi phối những quyết định của mình, để những quyết định của đời sống mà chúng ta thường xuyên làm cách độc lập ra khỏi hội thánh và sự hướng dẫn của Chúa qua hội thánh, thì bây giờ được đặt để trong vòng dây yêu thương kết nối và sự hướng dẫn xác minh mà Đức Thánh Linh dùng hội thánh làm công cụ để chỉ dẫn chúng ta. Hầu cho mỗi chúng ta là thành viên trong gia đình của Chúa, là hội thánh Chúa, và là chi thể của thân thể Chúa là Hội Thánh Chúa, có thể thẩm định, khám phá và thi hành việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo, để như theo lời của sứ đồ Phaolô trong Ephesos đoạn 4 câu 16, sự ràng buộc của chúng ta trong thân thể Chúa chung với nhau là môi trường và phương tiện để phát triển Hội Thánh trong sự yêu thương. Ấy là nhờ Ngài mà cả thân thể ràng buộc vững bền bởi những cái lắc léo, khiến các phần giao thông với nhau tùy lượng sức mạnh của từng phần, làm cho thân thể lớn lên và tự gây dựng trong sự yêu thương.
Yêu là khi Chúa xuống nơi trần gian, cùng chia sẻ kiếp sống như thế nhân đau thương. Yêu là khi Chúa xót thương tội nhân, đành thân sống dưới thế trong kiếp người bần hàn. Vua yêu thương, Ngài đã đến với dòng người đời, đem vui tươi cho ai sống âm thầm ngục tù. Yêu là khi Chúa chết trên đồi xưa vì nhân thế, và chính chúng ta mỗi người. Yêu là khi Chúa đến nơi làng thôn, và nhân thế đã thấy như bóng người bạn hiền. Yêu là khi Chúa chết thay vì tôi, và nhân thế đắm đuối trên lối mòn cuộc đời. Vua yêu thương, Ngài phục sinh bước đi bên tôi để mang vui cho tôi giữa u buồn cuộc đời. Yêu
cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư nguồn sống 2001avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài nguồn sống.com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. thân mến, tạm biệt quý thính giả.